Việt Nam ứng phó chậm trong thảm họa môi trường ở miền Trung. Chính phủ Việt Nam bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp trong thảm họa môi trường ở các vùng biển miền Trung. Từ đầu tháng này, thông tin về hàng tấn cá chết, kể cả các loài cá hiếm sinh sống tận vùng biển sâu ngoài khơi xa, bị trôi dạt vào các bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế, gây bàng hoàng dư luận về mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực duyên hải giàu tài nguyên này. Tuy chưa công bố kết quả điều tra chính thức, nhưng giới chức nói nguyên nhân là do nhiễm hóa chất cực độc và mọi sự chú ý đang dồn về công ty Formosa của Đài Loan tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Trong khi báo nhà nước nói Formosa sử dụng hàng chục hóa chất cực độc để xúc rửa đường ống xả thải ra biển Vũng Áng, công ty khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ sự liên can của họ trong vụ việc. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường được truyền thông trong nước hôm nay dẫn lời cho biết đường ống xả thải ra biển của Formosa được cấp phép chứ không phải lắp đặt lén lút. Sự nghi ngờ trong công luận càng tăng cao khi cuộc họp báo được dự kiến vào chiều nay 27 tháng 4 đột ngột bị Bộ Tài nguyên Môi trường hủy bỏ vào giờ chót. Công luận hoang mang, ngư dân than khóc, người tiêu thụ lo lắng trong khi chưa có hành động rõ ràng và lời giải đáp công khai từ giới hữu trách liên quan tới nguồn cơn vụ việc, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp giải quyết trước mắt ra sao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Hy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường, chia sẻ nhận định với VOA Việt ngữ.
Cái ô nhiễm nó thực chất ra là nó phá hoại cái môi trường và tạo nên một cái hệ sinh thái tự nhiên rồi. Phá hoại hay là người ta dùng trong cái từ khoa học nó gọi là nhiễu loạn các cái chu trình sinh thái của cái vùng ấy rồi. Và bây giờ các cơ quan nhà nước là phải kiểm kê đánh giá được cái thiệt hại như thế nào. Thế và các viện tài nguyên môi trường, viện sinh thái là rất nhiều đề tài nghiên cứu thì tôi ông làm cụ thể đây thì ông đánh giá xem là cái này nó hỏng đến đâu, nó hỏng cơ bản hay nó hỏng không thể sửa chữa được hoặc là sửa chữa thì mất bao nhiêu cũng phát sửa chữa nó như thế nào. Thì là mấy cái ông viện ăn tiền nhà nước đấy, bây giờ ông đấy có công việc cụ thể đấy thì ông đánh giá cụ thể đi, chứ còn mấy cái đề tài khoa học ông vẫn làm hàng năm bằng bao nhiêu triệu rồi thì ông cứ đi lý thuyết khoa học thôi. Bây giờ phải nói là các viện sinh thái và tài nguyên sinh vật rồi các viện môi trường đấy thì của các vị phải làm nó đi. Thế bây giờ ông nào ông đứng cứ nói chung đi thôi, chẳng nào bỏ tay vào trực tiếp xử lý cả. Thì tôi cũng không thấy ai đặt vấn đề để tôi tham gia vào cái này.
Tiến sĩ Hy nói, nhà nước cần tăng tốc các nỗ lực và biện pháp ứng phó tức thời. Vì các tác hại hiện nay là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng không những trước mắt mà còn lâu dài cho cả một hệ thống sinh thái biển ở đây.
Và các cái biện pháp xử lý nó kèm các điều kiện vật chất thì có cả xử lý cơ học, có cả xử lý sinh học, có cả xử lý bằng các chính năng lượng cái biển khơi ấy. Cái sóng bố tác động như thế nào đấy, rồi từ hệ thống cả hệ thống cơ vật lý như là dùng cả cái phao tiếp như nào liên quan để nó tác động, không giờ đến cháy rồi họ không làm gì thôi.
Chuyên gia này đề nghị nhà chức trách cần phối hợp các nỗ lực từ nhiều ban ngành nhà nước lẫn các tổ chức chuyên môn, các hội đoàn độc lập để khảo sát tình hình cũng như đưa ra những khuyến cáo cấp bách cho dân chúng ứng phó trước thảm trạng môi trường biển ở miền Trung.
Còn mấy cái cơ quan quan trọng nhất là liên quan, thứ nhất là cái chính quyền địa phương để cấp giấy phép cho hoạt động ở đấy như từ xã đến tỉnh như thế nào. Cái thứ hai nữa là các cái văn bản về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường như thế nào và cái môi trường của cái cơ quan quản lý môi trường địa phương ở đấy, tức ở cái tỉnh ấy, thì nó xét như thế nào và với những cái quy mô lớn như thế thì có phải là ở cơ quan của tỉnh xem xét không? Hay là ở một cái quy mô lớn nhất định nào đó trong đó nó có quy định ấy là phải là bộ cơ chứ không phải là tỉnh. Thế thì tất cả những cái này bây giờ phải lục lại hết để mới truy ra được trách nhiệm được. Bây giờ phải khuyến cáo cho người dân trước hết là cái nguy hiểm nhất là sử dụng trong cuộc sống đó. Từ các cái thực phẩm, từ các cái sản phẩm của các cái ở cái vùng vùng biển ấy như là tôm, cua, cá cái gì đấy là bây giờ phải nghiêm ngặt. không qua khai thác ăn uống nhiều, nhưng mà bây giờ phải xác định cái khoanh cái vùng mà bị ảnh hưởng như thế thì các cái cơ quan khoa học phải xác định ra cái khoanh vùng để và khuyến nghị cho người dân là nên không nên khai thác những cái thứ tôm cua cá ở cái vùng bị ô nhiễm ấy nữa. Tất cả các cái vùng mà bị tác động ấy là các sinh vật đều bị tác động cả rồi, nó nhiễm khuẩn vào hết cả rồi, cho nên là phải quy định đi, nhưng mà ai làm, ai chỉ định. Tôi cũng theo dõi kỹ vấn đề này và tôi cũng là cái nghiên cứu nhiều vấn đề, nhưng tôi thấy cái là lung tung ở đâu ấy thôi, chẳng ai quy định trách nhiệm. Bộ Tài nguyên Môi trường thì Sở Tài nguyên Môi trường rồi thì là cái cơ quan dự án ở đấy thì làm việc với nhau, chuyển giao bây giờ lấy mẫu phân tích và xác định cái không gian ảnh hưởng, nếu mà không xử lý rồi thì về lâu dài thì nó phá vỡ cái hệ sinh thái ở đấy, thì ảnh hưởng đến nguồn lợi từ biển của những người dân sinh sống ở đấy. Từ ngoài ra còn ô nhiễm môi trường nước, nó còn ảnh hưởng đến nước ngầm nữa chứ chị tưởng ạ. Những vùng ven ở đấy còn bị ảnh hưởng nước ngầm nữa mà. Đấy nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà tôi cũng theo dõi nhưng tôi chẳng thấy cái gì cụ thể cả. Tôi nói chung chung thôi.
Luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng thỉnh nguyện thư, đề nghị các giới chức lãnh đạo cao cấp và các ban ngành của nhà nước nhanh chóng bắt tay vào vụ việc để giải tỏa những hoang mang trong công luận. Phát biểu với VOA Việt ngữ.
Cần phải nghiên cứu và đưa ra một kết luận về nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, mà theo như Bộ Tài nguyên Môi trường đến thời sự này khẳng định rằng là không phải do thiên nhiên, không phải do dịch bệnh mà do một chất độc tố cực độc. Cái sự đối phó từ các cơ quan chức năng là chậm chạp, thiếu sự kết hợp với nhau, và do đó chúng tôi đề nghị rằng là phải có người nhận trách nhiệm, mà chính ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là khi đi thị sát tại cái Hà Tĩnh là ông đã thừa nhận những cái điều như chúng tôi nói, và theo tôi chính ông phải là người nhận cái trách nhiệm. Chúng tôi đề xuất rằng có một cái tổ công tác để điều hành cái việc giải quyết những vấn đề liên quan đến cái thảm họa này.
Bất bình trước cách đáp ứng của giới hữu trách hiện nay, một cư dân mạng nói rằng Bộ Tài nguyên Môi trường họp với Formosa cấm báo chí, Bộ Tài nguyên Môi trường họp với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng cấm báo chí. Để làm gì? Để tự dàn xếp, đóng cửa báo nhau. Việc này không những chứng tỏ kém về xử lý khủng hoảng truyền thông, mà còn là vô trách nhiệm với người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và nhân dân cả nước. Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền lời kêu gọi xuống đường vì môi trường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 5 tới đây, để cùng nhau lên tiếng về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, với các khẩu hiệu hãy lên tiếng để bảo vệ môi trường sống, hãy cứu lấy môi trường sống. Cuộc xuống đường được dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại Nhà hát lớn Tràng Tiền Hà Nội và Công viên 30 tháng 4 Lê Duẩn, Sài Gòn.